chớ như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã bắt đầu một tuần mới nữa rồi, nhưng mà Houston đã có mưa trong ngày hôm qua và hôm nay cũng có mưa nữa, nên đừng than nóng anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, mưa đã đến thành phố Dallas trong những ngày qua và ngày hôm nay rất là đẹp, chị Thu Nga không có được phàn nàn.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, ngày hôm qua khi chúng tôi đi từ Houston về lại Dallas thì mưa tầm tã, có đoạn mưa không có thấy ở trước mặt của mình như thế nào. Và cũng được biết là từ Quang Hưng là mưa, có mưa ở tại Dallas Fort Worth, cho nên ngày hôm nay nhiệt độ hạ thấp xuống hẳn lại. Bây giờ là 66 độ, cao nhất chỉ có 89, vào buổi tối là 71. Ngày hôm nay có mây rải rác một vài nơi và nói rằng mưa 20% thì không biết sẽ có mưa hay không. Nhưng mà gió thì thổi nhẹ nhàng lắm, chỉ có 4 dặm một giờ. Ngày mai trời vẫn tiếp tục mát, 89-71, mưa cũng là 20%. Tới ngày thứ tư, ngày bản lề, mưa sẽ là 30%. Và nhiệt độ lại lên cao, 92-73. Và thấy nhiệt độ này, nếu mà nó cứ dừng ở đây, nó chưa có 3 con số thì cũng không có gì phải phàn nàn lắm, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua thì phải nói rằng là Houston đã đón một cái cơn mưa rất là lớn sau những cái ngày mà phải nói rằng là nhiệt độ lên cao, cao hơn so với mọi mùa hè. Ngày hôm qua thì mưa đã xuống cả khắp tất cả mọi nơi và nhiệt độ cũng đã giảm xuống ngày hôm qua và cũng tương đối khá là mát một chút. Sáng ngày hôm nay ra đường thì nó cũng không có còn oi bức như là mọi bữa, 72 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Hôm nay thì người ta dự báo vẫn có khoảng tới 60% cơ hội mưa và hôm nay thì lên cao chỉ là vào khoảng 85-86. Thật ra nhiệt độ này cũng tương đối là mát so với những ngày vừa qua. Và đêm nay xuống thấp là 72. Ngày mai thì chỉ còn lại khoảng 20% cơ hội mưa và con số 9 sẽ quay trở lại. 91 độ là nhiệt độ cao nhất và ngày mai buổi tối xuống thấp là 73 và nó sẽ kéo dài cho tới những ngày về sau.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành phần lớn bản tin để nói về những chi tiết liên quan đến vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe ở khu vực Galveston, thành phố Houston. Thì bản tin đầu tiên cho biết một cảnh sát viên có thể xem như là người anh hùng là ông John Barnes. Ông này đã lao vào tay súng và kết quả là ông đã bị bắn nát cái cùi chỏ tay phải. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Theo các giới chức tại địa phương thì không có một từ ngữ nào để có thể lấy đi hết những cái nỗi thương tâm và nỗi đau của những người đã nằm xuống trong vụ nổ súng ngày Santa Fe. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong bản tin kế tiếp. Kế tiếp thì chụp bức hình buổi tang lễ học sinh trong chương trình trao đổi văn hóa tại trường Santa Fe High School là Sabika Ske. Thì cô này là một người Pakistan trong chương trình trao đổi văn hóa giữa hai nước. Thì tang lễ đã được diễn ra và cô đã được đưa trở về quê nhà. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến vấn đề bầu cử, đặc biệt là tại khu vực quận 7. Thì các cử tri bây giờ có quá nhiều lựa chọn cho cuộc run-up giữa các ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào cuộc đua vào Hạ viện. Và câu hỏi được đặt ra là ứng cử viên Dân Chủ nào tốt nhất cho vị trí này. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay chỉ đăng có 4 bản tin chính mà thôi. Bản tin chính đầu tiên đăng một cái tấm hình ông dân biểu tiểu bang Texas Craig Bonnie cùng với vợ là bà Kim đang tưởng niệm các nạn nhân trong cái vụ nổ súng vừa rồi. Và cùng tham dự trong cái buổi cầu nguyện này gồm có phó thống đốc của tiểu bang là ông Dan Patrick và thống đốc của tiểu bang Texas, ông Craig Abbott, cùng với đệ nhất phu nhân Cecilia Abbott và Kerry Taylor, vợ của thượng nghị sĩ Larry Taylor. Ngày hôm qua thì tiểu bang Texas cũng ra lệnh là treo cờ rũ trong 2 ngày và nhiều các cơ sở thương mại cũng đưa ra những cái lời ủng hộ là sẽ cầu nguyện cho các học sinh của trường Santa Fe. Đồng thời thì họ cũng tham dự những cái buổi đốt nến, chơi banh hoặc là barbecue đều nhắc đến cái việc gây quỹ cho các nạn nhân của cái vụ nổ súng tại trường học Santa Fe vừa qua. Bản tin đầu tiên nói về Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua Chủ nhật. Ông có yêu cầu là Bộ Tư pháp cần phải mở một cái cuộc điều tra xem coi là FBI có theo dõi chương trình tranh cử tổng thống của ông với mục đích chính trị hay không. Đây là một cái sắc lệnh khác thường chỉ được đưa ra sau vài tiếng đồng hồ trước khi mà đội ngũ pháp lý của ông cho biết là viên điều tra chính trong cái vụ nước Nga có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống có đưa ra cái dấu chỉ cho biết là sẽ đúc kết về cái cuộc điều tra này vào tháng 9 sắp tới đây. Về vấn đề di dân thì hiện nay vấn đề lao động của Hoa Kỳ có một số những cái thay đổi và người ta thấy ít người Mỹ hơn, nhưng mà có một số những cái di dân khác thế vào. Chẳng hạn như là trường hợp của ông Roberto Rodrigo làm việc cho một công ty gói thịt tại thủ phủ của Nebraska. Trong những năm trước đây thì những đồng nghiệp của ông hầu hết là những người đến từ Mỹ hay là từ Trung Mỹ. Nhưng trong những cái ngày gần đây thì được thay thế bởi những cái khuôn mặt khác đến từ vùng Trung Đông. Và cuối cùng thì công ty viễn thông khổng lồ AT&T sẽ chi tiêu 100 triệu Mỹ Kim để sửa chữa một cái khu vực downtown Dallas là một cái văn phòng tổng công ty điều khiển trên toàn thế giới này, rộng tới 4 square block, và sẽ chi tiêu trong một cái thời gian sắp tới đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì chúng ta biết rằng là cuối tuần vừa qua thì rất là nhiều những cái tin tức nói về việc vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe tại tiểu bang Texas, và đã có 10 người đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng đó, và một trong 10 người đó là một học sinh đến từ Pakistan và đến Hoa Kỳ theo cái visa trao đổi sinh viên, và tên của em là Sabika Syed đến từ Pakistan. Và năm nay thì em đã 17 tuổi, và khi mà đến học tại trường trung học Santa Fe tại tiểu bang Texas thì em ước mơ rằng là sẽ trở thành một nhà ngoại giao, và cũng như là sẽ mang theo những cái văn hóa của Pakistan đến với Hoa Kỳ và giúp cho mọi người hiểu hơn về quốc gia này. Và em là một trong 10 là một học sinh quốc tế đang theo học tại trường trung học Santa Fe đã qua đời vào hôm thứ Sáu, và là một trong 10 người thiệt mạng. Và em chỉ còn cách Pakistan một tháng nữa là em sẽ hoàn thành xong khóa học và trở về với quốc gia này. Thì để tưởng nhớ đến Sabika thì hơn 2.000 người đã cùng nhau gặp mặt vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua để cầu nguyện cho tang lễ tại nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Sabirin tại trung tâm Hồi giáo Brandlands ở Stafford. Và rất là nhiều người đến từ mọi nơi như là Houston, Missouri City và nhiều thành phố nữa. Và ngoài ra cũng có các gia đình của các em học sinh đang theo học tại trường Santa Fe cũng đã đến tham dự cùng với người dân địa phương. Không chỉ là những người dân Hồi giáo mà còn có những người đến từ các tôn giáo khác cũng đã tham gia. Mặc dù là ngày hôm qua cũng đã có những cơn mưa lớn kéo đến thành phố Houston, tuy nhiên thì vẫn không cản được dòng người tham gia vào tang lễ của em. Và tất cả mọi người đã đến đây để mà cùng nhau ca ngợi cuộc sống của em, cũng như là nói về những cái ước mơ mà em muốn hoàn thành trước khi mà em thi thể của em sẽ được đưa trả lại gia đình ở Pakistan. Ngày hôm qua thì thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner, cũng như là dân biểu của tiểu bang là bà Sheila Jackson Lee, đã có những cái lời phát biểu tại tang lễ và nói rằng là người dân của tiểu bang Texas không muốn cái sự hy sinh của em trở nên vô ích. Và ông Turner nói thêm rằng nói về cái ước mơ muốn làm việc trong Bộ Ngoại giao khi lớn lên của Sabika. Và ông nói là em sẽ tiếp tục là một nhà ngoại giao, bởi vì mặc dù rằng là ngay cả khi đã hy sinh thì em vẫn đang xây dựng lên một cái mối quan hệ rất là tốt giữa Pakistan cũng như là Hoa Kỳ. Và cha mẹ của em sẽ không đến Hoa Kỳ để dự tang lễ, và thay vào đó thì em sẽ được đưa về Pakistan lần cuối cùng thông qua hãng hàng không Turkish Airlines. Dimitrios Pagachis là một học sinh 17 tuổi ở trường trung học đã bị buộc tội giết người và tấn công gây ra một cái thương tích trầm trọng cho một sĩ quan nhân viên công lực. MG Ken là chủ tịch của Hội đồng Hồi giáo tại thành phố Houston đã đưa ra một cái thách thức trực tiếp cho các học sinh trung học sau vụ việc trên và nói rằng là các học sinh của trường Santa Fe nên có những cái sự chuẩn bị và nên có nhiều hơn những cái sự bảo vệ để không xảy ra những cái vụ đáng tiếc vừa qua, Và ông nhắc thêm về cái vụ xả súng ngày 14 tháng 2 vừa qua ở trường Parkland tại Florida, và một lần nữa, vấn đề về việc kiểm soát súng trên toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là tại các trường học, đã được nhắc đến. Và ông nói thêm rằng là đừng nhìn vào cách hai thành phố Austin và Washington giải quyết các cái vấn đề của mình. Các trường học phải tự giải quyết và tự bảo vệ cho các học sinh tại đây. Sau cái vụ xả súng trên thì trường trung học Santa Fe đã mất đi 10 cái tương lai sống với nhiều ước mơ và những cái sự tươi đẹp nhất. Và chúng ta phải hành động ngay, không thể nào để chậm trễ hơn nữa. Thị trưởng Sylvester Turner nói thêm rằng là em Sabika xứng đáng được bảo vệ khỏi cái vụ tấn công trong trường học, cũng như là sự hy sinh của những học sinh và những người khác. Và ông nói thêm rằng là tất cả các cái người, những em học sinh tại Santa Fe đều là những đứa con thân yêu của thành phố Houston. Và ông nói thêm rằng là cần phải kêu gọi hành động ngay lập tức để mà có thể bảo đảm cho các trường học trên thành phố Houston cũng như tất cả các thành phố khác tại tiểu bang Texas phải được an toàn, cũng như là tại phi trường và các tòa nhà chính phủ, để không thể xảy ra các cái vụ việc đáng tiếc như vậy trong tương lai. Và một lần nữa, ông kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang cũng như trên toàn quốc Hoa Kỳ nên làm việc ngay lập tức để mà thông qua những đạo luật, nhất là về việc kiểm soát súng để giúp cho các trường học an toàn hơn. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thì cũng trong cái sự đau buồn của cộng đồng tôn giáo thì giáo hội gần Houston đã có một cái buổi họp lần thứ nhất sau vụ thiếu niên đã nã súng vào lớp học Ott của trường học High School, giết chết 10 học sinh và 2 giáo viên. Nhà thờ Day Spring, nơi mà một trong các học sinh đã bị giết là Angelique Ramirez, cũng đã tham dự buổi họp này và đã cung cấp counselor chuyên nghiệp cho những thành viên nào cần nói chuyện về vụ thảm sát. Senior mục sư là Brett Drake nói rằng việc làm của nhà thờ là đưa một hy vọng chữa lành vết thương mà chúng ta chỉ có thể hiểu được qua Jesus Christ. Những người leader của nhà thờ mang một cái t-shirt màu xanh lá cây với kim tuyến màu vàng. Đây là màu vàng của Santa Fe High School. Đã viết một câu từ Kinh Thánh Corinthian nói về cái sự đau buồn này không làm cho họ mệt mỏi và bỏ cuộc. Ramirez là một thành viên của nhóm thiếu niên của Church Youth Ministry. Mục sư Trey cho biết là, và nói thêm, cô là một cô gái dễ thương và có một cái sắc thái đặc biệt, lúc nào đến cũng có một mái tóc kiểu đặc biệt của riêng cô. Tại Arcadia First Baptist Church, thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã ôm hôn vào những người đã tới để chia sẻ niềm thương tiếc. Trong số họ có Monica Blacknell, là một thanh niên 18 tuổi, người đã thoát chết được vụ bắn giết này. Cô đã nói với thống đốc là việc tấn công không nên là đề tài của việc tranh luận về việc control súng ống trong trường học, rồi lại được bao vây bởi phóng viên, truyền thanh, truyền hình, báo chí. Cô nói với ông Abbott không thể đổ lỗi cho súng. Cô nói người ta dùng việc này làm đề tài chính trị. Việc này không phải là vấn đề chính trị. Nó không phải là vấn đề luật lệ súng. Đây không phải là lần đầu tiên niềm tin ở Santa Fe đã được thử nghiệm với cả nước chú ý. Năm 2000, nơi mà thành phố có khoảng 13.000 người đã là trung tâm, khi mà tối cao Pháp viện Mỹ đã cấm học sinh từ việc cầu nguyện và đã phát ra từ loudspeaker. Tòa án đã phán quyết 6/3 là nội quy của khu học chánh đã cho phép học sinh là có người dẫn đầu việc cầu nguyện tại campus là phạm pháp và phải phân biệt tôn giáo và tiểu bang. Và cũng trong ngày Chủ nhật thì Phó Thống đốc Dan Patrick đã kêu gọi trường học hãy có một buổi tưởng niệm cho việc học sinh 17 tuổi tên là Dimitrio Pagoris đã giết 10 người tại High School gần Houston. Ông Patrick đã đổ lỗi cho văn hóa bạo động và rất cần phải hành động nhiều hơn để ngăn cản những vụ nổ súng khỏi trường học, như phương pháp kiểm tra súng chặt chẽ ở lối vào trường học và cho giáo viên mang súng. Thống đốc Greg Abbott đã yêu cầu toàn tiểu bang hãy có một phút mặc niệm vào ngày hôm nay vào lúc 10 giờ sáng. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là nối tiếp phần tin liên quan đến vụ nổ súng, và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang chiếu hình cảnh sát trưởng của thành phố Houston là ông Art Acevedo đang nói về vụ này. Thưa quý vị, một cảnh sát đã có thể xem như là một người anh hùng khi mà ông này đã lao vào tay súng trong vụ nổ súng ngày hôm đó. Thì câu chuyện kể về cảnh sát viên John Vance qua lời kể của người vợ là bà Ashley Vance. Bà này cũng làm tại một ngôi trường ở Santa Fe, là trường Warlam Elementary School. Thì trong ngày hôm đó, bà đang dời các em học sinh ra khỏi trường sau khi có những cái báo cáo về một vụ nổ súng. Và khi đó thì khu vực các cảnh sát viên của trường Santa Fe đã đến và nói rằng là bà thông báo cho bà biết rằng là chồng bà đã bị bắn. Khi đó thì bà cũng không nghĩ nhiều bởi vì bà nói rằng là ông này là một người cảnh sát viên rất là dũng cảm. Ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Và người khi mà nghe được cái vụ báo cáo nổ súng thì cảnh sát viên John Barnes đã ngay lập tức lao vào trường học, chứ không phải như một giới chức thực thi công lực tại Florida trong vụ nổ súng ngày 14 tháng 2 tại một ngôi trường, khi mà cảnh sát viên của Florida này đã đứng ở bên ngoài. Còn ông John Barnes thì đã lao vào. Thì khi mà bà vợ bà nghe như vậy thì bà nói rằng là thật ra thì bà biết nếu mà đặt trường hợp có bà ở đó hay không thì ông cũng sẽ lao vào để mà giải cứu những em nhỏ. Phía bên trong thì các cảnh sát viên phải đối mặt với tay súng 17 tuổi Dimitrios Baguzi, và em học sinh này đã bị cáo buộc bắn chết 8 học sinh và 2 thầy cô giáo. Tổng cộng có 13 người bị thương, bao gồm cảnh sát viên John Barnes. Và khi mà nghe nói rằng là người chồng không nguy hiểm đến tính mạng thì cô vợ Ashley Barnes đã rất là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khi mà đến trung tâm y tế của trường Đại học Texas thì cô mới biết rằng là tình trạng nguy kịch hơn cô tưởng. Bởi vì tim của người chồng đã ngừng đập 2 lần. Và tay súng Baguzi đã nã khẩu shotgun Remington vào ông Barnes, bắn nát cổ tay cái cùi chỏ tay phải của ông, khiến cho xương cũng như rằng là động các dây mạch máu đều nát hết, và máu thì vương vãi trên sàn nhà. Một đồng nghiệp đã kéo anh cảnh sát viên Barnes ra ngoài và cố gắng kiềm máu. Sau đó các nhân viên y tế đến và đưa anh ta vào bệnh viện, và các bác sĩ đã phải khởi động lại tim cho anh và để mà ngừng chảy máu cũng như kết nối lại các mạch máu. Họ an ủi cảnh sát viên Bond để giúp anh nghỉ ngơi và hồi phục dễ hơn. Nhưng một số người thân và bạn bè cho biết có thể anh này phải mất cánh tay phải. Người vợ đã ngay lập tức kêu hai người con đến bệnh viện, một đứa 10 tuổi và một đứa 14 tuổi. Sau 7 tiếng phẫu thuật thì anh đã được chuyển đến ICU. Vào ngày Chủ nhật thì anh vẫn ngủ nhưng mà dường như là cũng rất là đau đớn. Đó chỉ là một trong số ít những tin tức tốt lành cho một cái bi kịch tại thị trấn nhỏ Santa Fe phía đông nam của thành phố Houston thuộc quận hạt Galveston. Anh Van đến làm việc cho Sở Cảnh sát Santa Fe sau hơn 20 năm làm việc tại Sở Cảnh sát Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, công ty viễn thông khổng lồ AT&T sẽ chi tiêu 100 triệu Mỹ kim để sửa chữa lại văn phòng tổng công ty của họ tại thành phố Dallas trong khu downtown rộng 4 square block. Việc nâng cấp này như vậy là có thể giúp đỡ cho công ty sẽ hấp dẫn cũng như là giữ lại các nhân viên làm việc của họ. Các cư dân trong khu vực downtown và ngay chính các nhân viên làm việc trong các khu vực này cũng sẽ được hưởng lợi từ cái việc điều về vấn đề đầu tư mới của AT&T. Và khu vực này sẽ được đặt tên mới là Discovery District. Trung tâm chính của cái thương xá này nằm trên con đường Commerce và đường Acre, nhằm được xem là một trong những cái khu vực sẽ nổi tiếng nhất trong khu vực downtown của thành phố Dallas. Thêm vào đó là khu vực này có khoảng 40.000 square feet dành cho nhà hàng và các cửa tiệm bán lẻ. Trong khi đó thì có một cái khu vực dành riêng cho thực phẩm cao 2 tầng lầu, có balcony ngó ra ngoài và có thể tụ tập bên ngoài cũng như nghe nhạc và có thêm cả vườn nước. Trong khi đó thì có một bức tường video để chiếu phim rộng tới 6 tầng lầu đối diện với lại đường Commerce. Đây được xem cũng là một trong những cái tường video lớn nhất trong khu downtown này. Theo như là ông Michael Peterson, phó giám đốc của công ty AT&T trong khu vực này cho biết, thì công ty hiện nay đã đưa ra kế hoạch và đã hoàn tất chuẩn bị chuyển cái tổng công ty của họ trở thành một trong những cái khu vực được xem là có một cái kỹ thuật tối tân nhất trong khu vực downtown Dallas. Và ông cho biết là mục tiêu của AT&T là cái khu vực tạo ra một cái nơi được xem là một trong những cái nơi mà nhân viên của họ rất thích. Đồng thời các cư dân ở đây cũng như là những người đến viếng thăm sẽ rất thích thú khi mà nhìn thấy cái khu vực mà họ đã sửa chữa. Công ty AT&T từng tuyên bố vào khoảng 18 tháng trước đây là họ sẽ giữ lại văn phòng tổng công ty của họ trong khu vực downtown, và sau khi họ đã có một số những cái chọn lựa khác ở những cái khu vực ngoại ô. Nằm trong cái kế hoạch của họ thì công ty sẽ sửa chữa 4 cái building lớn của họ trong khu vực downtown vốn đã được xây cất từ năm 1920, rất là cũ. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, 21 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 4 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Trước đó, 11:30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 1:30 là hải ngoại thi ca. 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4:00 là câu chuyện thời sự. Sau đó 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ Năm là tin tức và phóng sự về buổi ra mắt sách và CD của nhà thơ Yên Sơn. Và trong tuần qua chúng tôi đã tham dự. Ngày thứ Sáu là câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam tiếp theo. Ngày thứ Bảy phóng sự tin tức từ San Antonio, và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Giao thông như thế nào ngày hôm nay Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay một số nơi đã gặp tai nạn giao thông nhưng mà đường xá thì vẫn kẹt như bình thường. Trước hết thì chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 161, tức là Bush Turnpike đi về hướng Bắc, ngay khu vực đường đi vào West đang có một tai nạn xảy ra ở đây, làm kẹt cái đường phố này. Ngoài ra trên 114 đi về hướng đông giữa lúc 12 Watton Walker cũng đang có một tai nạn xảy ra làm chậm lại cái đoạn đường đó. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.